thì đó là ngài trưởng lão có trí tuệ cho nên biết suy nghĩ đấy, chứ còn chúng ta lại bao nhiêu năm tháng đâu có nghĩ đâu, nghĩ không ra, nghĩ không ra để mà nghi. Còn ngài trưởng lão có trí tuệ tuyệt vời cho nên lập tức nghĩ ra liền và sẽ thấy nó có một cái gì trục trặc ở trong cái thuyết nói trên đó. Khi mà Đức Phật giải thích cho chướng giả tử Bảo Tích cũng như rằng là các vị chướng giả tử khác, cũng như là vô lượng vô số các vị Bồ Tát ở trong cái pháp hội Yamala, thì Đức Phật nói rằng Bồ Tát nào tu hành cũng thanh tịnh, cho nên chính báo đã thanh tịnh thì y báo khẳng định phải thanh tịnh. Như vậy bây giờ mình thấy cái nghi ngờ của trưởng lão sao lại phất, mình có nghi ngờ theo không? Chắc cũng có, chắc mình cũng sẽ thấy ở ha. Thế thì ngài sao lại phất quả là trí tuệ cho nên ngài đã khởi màn cho mình cái vấn đề để mà định nghĩa lại cái chữ tịnh, và rồi thì sẽ hiểu một cách chính xác hơn về tịnh độ, khác với thiên đường. Cho nên thiên đường sung sướng cực kỳ, nhưng mà chẳng có thiên đường nào được gọi là tịnh độ. Cõi thiên nào mà không hạnh phúc, cho đến trường thọ thiên mà cũng bị Đức Phật kết án là một trong bát nạn. Như vậy tất cả cõi thiên nào Đức Phật cũng phủ nhận hết, và Đức Phật cũng dặn dò đệ tử là bất cầu nhân thiên phúc báo. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái sung sướng của cõi thiên đó, nó khiến cho người ta tham đắm, nó khiến cho người ta mê đắm. Khoa đã nói những cái sự vi diệu của cõi thiên ở thế gian này thôi, mà những cái sung sướng của thế gian này, quyền lực, vật chất, tiền tài, sắc đẹp, tình cảm, nó còn trói cột người ta mới thật bền, mà chẳng có dây trói nào, xiềng xích nào có thể bền hơn được. Trói tới độ mà người ta cam tâm chịu trói, và người ta sẽ khóc òa lên khi người ta được cởi trói. Người ta cảm thấy người ta mất mát quá nhiều, mất mát những sợi dây trói mà người ta yêu dấu ấp ủ hàng muôn triệu kiếp. Cho nên Tứ Thập Nhị Chương Kinh mới nói rằng tôi khi niệm muốn ra còn không có, hà huống ngày ra. Thoát khỏi những cái sự trói buộc nó trên, họ thấy những sự trói buộc nó trên là cái được, hà huống là khi mình sinh thiên cái được còn tinh vi hơn nhiều, thì đương nhiên mình sẽ còn cột chặt mình hơn và tham đắm. Cho nên đó là lý do mà Đức Phật chê trách cả cõi thiên. Nếu vậy thì tịnh độ cũng giống như vậy sao? Tịnh độ cũng về đó cũng hưởng lạc, cũng hưởng thụ như vậy sao? Thì khác gì cõi thiên? Vậy thì tịnh độ với cõi thiên khác ở điểm nào? Thì cái trước mắt hết, một câu giải đáp đơn thuần mà có thể ai cũng có thể giải đáp được, thì mình cũng thể nói ở khác nhau cái điểm rằng là có Đức Phật A-di-đà thuyết pháp giảng dạy cho mình, rồi thì mình sẽ thành. Khác nhau cái chỗ đó. Thế nhưng không, nó còn khác nhau ở một cái điểm then chốt vô cùng. Có nghĩa rằng là định nghĩa lại chữ tịnh. Thì tịnh độ là cái quốc độ mà làm sao cho mình thanh tịnh. Nhớ như vậy, tịnh độ là một quốc độ làm sao cho mình thanh tịnh. Mà tịnh độ không phải là một quốc độ để cho mình hưởng thụ như ở cõi trời. Tại vì hưởng thụ nó sẽ sinh ra cấu tâm. Thành ra dưới mắt của Đức Phật và A-la-hán, thiên đường cũng vẫn thuộc về uế độ như thường. Tại vì vẫn nằm ở trong cái gọi là vô thường vô ngã, khổ không bất tịnh. Thì tịnh độ là một cái quốc độ, là một cái môi trường làm cho người ta thanh tịnh thì gọi là tịnh độ. Vì vậy Đức Phật lại cũng nói với lại Bảo Tích chướng giả tử rằng là Bồ Tát tùy theo chủng loại của chúng sinh, chúng sinh tùy theo loại của chúng sinh, chúng sinh nào dùng tịnh độ nào để để có thể làm cho họ thanh tịnh, thâm nhập được trí tuệ, thì Bồ Tát nhiếp thủ tịnh độ đó. Như vậy thì quả thình đúng như thế, chư Phật mười phương nhiếp thủ vô lượng tịnh độ, chứ không phải một loại tịnh độ. Nhiếp thủ vô lượng tịnh độ đồng nghĩa với vô lượng pháp môn để mà khai thị chúng sinh, làm cho chúng sinh giác ngộ. Thì làm cho chúng sinh ở trong cảnh giới của pháp môn nói trên, thâm nhập được cảnh giới của pháp môn nói trên để chúng sinh có thể giác ngộ. Cho nên Đức Phật không dùng một pháp môn duy nhất mà dùng vô lượng. Cho nên chư Phật cũng ứng hóa vô lượng tịnh độ để tùy loại chúng sinh đó mà nhiếp thủ chúng sinh ở nơi tịnh độ đó. Cho nên vì vậy Đức Phật giải thích rất là tường tận là một Bồ Tát tu theo một cái pháp nào đó, chẳng hạn như là điển hình bây giờ mình nói tu pháp mà bố thí, thì Bồ Tát dùng bố thí đó để độ sinh. Thì tất cả những chúng sinh nào đó mà được Bồ Tát đó nhiếp độ và tu hành theo, tức là tu hành hành bố thí theo, thì khi Bồ Tát đó thành Phật thì tất cả những chúng sinh đó đều vãng sinh về cái thế giới của vị Phật nói trên đó. Và ở cái cảnh giới đó, cái vấn đề tu hành chính đó là vấn đề của bố thí. Như chẳng hạn như Đông Phương A Xúc Bệ Phật là bất động, tức có nghĩa rằng không khởi sân, là bất động. Thành ra mỗi một cái thế giới tịnh độ á, thực sự nó cũng là một pháp môn. Thành ra đối với lại chúng sinh ở đây, Đức Phật bổn sư của chúng ta không có làm một cái tịnh độ nào khác hơn là một cái tịnh độ mà gọi rằng là gớm ghiếc như vậy, bắt buộc tại mình chứ không phải tại vì Đức Phật chỉ có vậy mới độ được thôi. Bây giờ nói một cái điển hình, cái câu chuyện mà ở đây ai cũng có thể biết, nhưng mà ở đây chúng ta dùng nó ra thí dụ thì nó dễ hiểu. Đó là câu chuyện mà hòa thượng mà đập con nai. Thế thì cái cách cứu con nai của hòa thượng không có cách gì khác hơn là đập thôi. Tại vì nó ngu quá, không có thể nào ngồi giải thích cho nó nghe, và không thể nào phân biệt tu sĩ với người đời cho nó hiểu. Là nai à, con nhớ rằng mấy cái người mặc áo cà sa màu đất, đầu cạo trọc, thì là những người đó là con gần được. Còn những cái kẻ mà ăn mặc khác đó mà để tóc dài thì đừng có bén mảng lại gần nha. Không thể cứu con nai bằng cách như vậy được, bởi vì nó quá vô trí, không thể giải thích cho nó được, mà cũng không thể phân biệt cho nó được. Nó nói mất công quá. Phân biệt là người để là có kẻ ác, kẻ xấu, có kẻ ăn thịt, có người ăn chay, có người thương nó, có người muốn lợi dụng thân xác của nó, hình hài của nó để nuôi dưỡng thân mệnh của họ. Con nai không sao đủ trí tuệ để hiểu, cho nên chỉ còn một cách cứu nó thôi, khệm để cho người là nó trốn là xong ngay. Thành ra đó là một phương tiện duy nhất, gọi là phương tiện thiện xảo, mà cũng là một phương tiện duy nhất để có thể cứu được với cái chủng loại chúng sinh nói trên đó. Cái chủng loại đó chỉ phải dùng như vậy để độ được mà thôi. Chủng loại mà tham dục như chúng ta ở thế giới này thì chỉ có một cách để mà độ thôi, là phải cho mình thực sự hiểu được là những cái mình đang còn cầu và tham nó chính là khổ đấy, mầm mống của khổ. Cho nên khổ đế, nếu không vượt qua được cái ngưỡng cửa đó thì không cách gì nhập đạo được, kể cả Đại Thừa Phật Pháp. Tuy rằng tứ diệu đế là pháp căn bản, mà Đức Phật sơ chuyển pháp luân là nói đến nó liền, là dùng đến khổ đế. Thì khổ đó không phải là pháp của thanh văn của A-la-hán không thôi, mà là pháp đó là căn bản của Phật Pháp. Cho đến cả Đại Thừa Bồ Tát Đức Phật nói ở trong kinh mà Đại Phương Tiện Ba Phật Ân, cái nguyên nhân đầu tiên mà Đức Phật phát Bồ Đề Tâm cũng chỉ vì thấy khổ quá, thấy thiên hạ buổi đói khát, người ta ăn thịt lẫn nhau. Thành ra vì vậy mà phát Bồ Đề Tâm. Thành ra Đức Phật nhìn trên cái mặt mà thấy rõ được cái khổ của thế gian. Tất cả những cái thế gian truy cầu đều đưa đến khổ. Và cái mầm mống, cái tâm niệm của chúng sinh mà khởi nên truy cầu những thứ đó, cái đó là cái nguyên nhân gây ra mọi cái khổ. Thành ra tâm đó là tâm bất tịnh, bởi vì nó đưa đến toàn bộ cái khổ. Cái sự suy nghĩ và hiểu biết của mình đó, để mà truy cầu những cái pháp bất khả đắc của thế gian này, chính cái tâm niệm đó nó là tâm niệm khổ. Vì tâm niệm khổ đó mà năng sinh ra ngũ thú, lục đạo và tam giới. Cho nên vì như thế đó mà mới biết rằng uế độ đó cũng năng sinh từ một cái niệm tâm như vậy. Thì nếu mà không liễu ngộ được cái khổ á, thì không cần cầu giải thoát, thì tối ngày cứ đắm vào trong cái đó hoài à, đắm vào trong những cái pháp khổ mà không cần cầu giải thoát. Cho nên đối với chúng ta đây thì phải học cái pháp khổ trước cái đã. Ngày nào mà mình chưa liễu ngộ được là khổ á, mà mình vẫn cho thế giới ta bà này là sướng á, thì ngày đó mình vẫn còn khổ. Đại khái giống vậy, một bác sĩ hiểu rõ một vấn đề, ngày nào mà một cái anh nghiện xì ke nó vẫn còn cảm nhận được xì ke là sướng á, và cai xì ke là khổ á, thì ngày đó gã đó vẫn còn khổ vì gã đó chưa hết bệnh. Chỉ có đến khi nào mà gã đó nhìn nhận là xì ke không phải là sướng mà là khổ, cho nên dù cái sự gai khổ cách mấy đi chăng nữa cũng không sánh, cũng không bằng được nỗi khổ đam mê xì ke. Cho nên vì vậy chọn lựa cái vấn đề cai, dù phải chịu khổ bởi cái vấn đề nghịch lại với thói quen của mình. Thành ra cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát hiểu là một chúng sinh nào còn thấy được cái chất xì ke ngũ dục này đó là hạnh phúc, thì biết ngay chúng sinh nó còn khổ và còn là phàm phu. Cho nên ở thế giới này thì nhấn mạnh tới khổ, hiểu khổ thì mới giác ngộ. Nhưng mà thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì hiểu được tất cả những cái công đức của thiện pháp đem đến một sự an lạc. Ngược lại là hiểu rất rõ về thế nào là lạc, hiểu cảnh giới lạc thật sự là cảnh giới thế nào. Đương nhiên là phi hưởng thụ, mà là cảnh giới không tịch, tịch tĩnh. Và đương nhiên phải hiểu rằng cảnh giới đó phát sinh ngay từ tâm chứ không phải từ cảnh. Cho nên ở thế giới cực lạc thì khi người ta mà có chứng được vô sinh pháp nhẫn thì người ta phải hiểu được cái nghĩa của thế nào đó là lạc. Còn ở thế giới uế độ của mình thì phải hiểu thế nào là khổ thì mới giác ngộ được. Còn thế giới cực lạc thì phải hiểu thế nào là lạc thì thành Phật được. Thì đó là chủng loại chúng sinh, tùy theo chủng loại và căn tính. Cho nên một khi mình ý thức được khổ rồi, mình vượt qua cái hiểu biết về khổ rồi, tức là khổ tập mình chứng được rồi, mình hiểu biết chính xác rồi, thì mình mới đạp lên cái đạo và diệt được. Thì đạo với diệt là nói theo hai nghĩa. Nghĩa theo tiểu thừa là để mà diệt trừ những cái khổ nói trên. Còn mà thì dù nói theo cái nghĩa mà của đại thừa rộng rãi hơn nữa đó, thì là nhằm về cái phương pháp rằng là làm thế nào không phải chỉ diệt khổ mà chứng đắc được một cái sự an lạc. An lạc đó phi lạc phi khổ, một sự an lạc chân thật mà không có một cái khổ gì hiện hữu nữa. Vấn đề mà lạc khổ của tiểu thừa là lạc với khổ đó song hành với nhau. Vấn đề của đại thừa là lạc với khổ đó bình đẳng, bất động, là tịch tĩnh, là không còn khổ cho nên lạc cũng chẳng còn. Thì bây giờ mình có thể nói một cái ví dụ như vậy cho nó cụ thể và dễ hiểu nhất về tinh thần đó. Có ba người đi ở bờ sông, rồi thì cả ba người ấy rơi tòm dưới sông, nhưng nó đất lở, ba người ấy rơi xuống sông, dòng nước cuốn ba người đó đi. Một người ngộp thở và chết chìm, một người thì vùng vẫy bơi bám được vào bờ, lao lên bờ thoát nạn. Còn một người thì an nhiên trôi theo dòng nước, rất là biết tính nước. Cho nên nước cuốn đi đâu người đó trôi theo nước nó một cách an nhiên tự tại, không bị nước chìm mà cũng không hoảng loạn và hoảng sợ, bình an như ở trên bờ đi bộ vậy. Mà người đó muốn lên bờ lúc nào người đó biết cái tính của nước, cho nên có thể bơi thuận, bơi ngược, bơi ngang, bơi dọc gì theo cái tính của nước để mà có thể thoát được khỏi nước một cách dễ dàng, bởi vì am tường tính nước. Thì như vậy thì ba người đó rơi xuống, một người phải chịu chết, một người rơi xuống mà cũng như là không rơi, tại cũng bình an như ở trên bờ, muốn lên bờ thì lên, muốn xuống nước thì xuống. Người đó nghĩa là xuống nước thì như cá, lên bờ thì là như ngựa, như rằng là voi, như sư tử. Còn cái người kia thì xuống nước thì nguy, mà leo lên bờ thì bình an. Ba người như thế thì mình có thể ví dụ cho như là phàm phu chúng ta là bị chết chìm ở trong cái dòng nước.